ta rồi có buôn ba cái là khách hàng cho lẹ để người mua vé, chứ không thấy người ta đông quá, khách hàng mua vé xong rồi mua được vé rồi đi coi cho đã chiều ra, không biết xe mình chỗ nào mà không biết cái xe mình màu gì nữa, nắm cái giấy xe thì giấy không mất mà không biết xe đâu, phải đợi cho khi nào người ta về hết cả một cái bãi xe là trên 4.000 chiếc xe mới loại được xe của mình. Đó, nó đau khổ vậy đó. Đó là vì sao các vị không? Là vì nữa là chúng ta không có kiểm soát cái đời sống của chúng ta được. Chỉ một cái chuyện rất là nhỏ thôi chúng ta không kiểm soát được. Và cái tâm ý của chúng ta hàng ngày không kiểm soát được thì việc tu đi chỉ nằm trong chỗ đó thôi. Và ba cái giới mà vừa rồi chúng ta nói rằng kiểm soát một cách perfect, một cách hoàn hảo, điều đó rất là khó làm. Và ở đây Đức Phật nói đến điều thứ tư. Ngài nói rằng nếu bạch y thánh đệ tử nghĩa là nhớ nghĩ chúng tăng. Bây giờ qua cái phần thứ tư và thứ tư mà các vị thấy rằng giữa ba cái tâm mà để cho cái người Phật tử tại gia có thể giữ được là từ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi tới cái phần mà Đức Phật nói là nói dối. Đó, nói dối nói gì? Phải nghĩa là từ cái việc nói dối, rồi từ cái việc nói lời không chân thật, rồi nghĩa là cái sự nghĩa là ưa cái việc nữa là cái phần tích cực á, cái phần tiêu cực là mình không nói dối rồi, nhưng mà cái phần tích cực á là mình phải ưa cái sự chân thật, rồi an trụ nơi sự chân thật, rồi không dời đổi, không sai chạy tâm tư, nghĩa là cái bằng vững mạnh, tất cả những lời nói đều đáng tin, không có lừa dối chính mình mà không lừa dối thế gian, không lừa dối thế gian rồi không lừa dối cả chính mình. Đây là điều rất là khó khăn, cho nên mình có thể nói dối cả cuộc đời được, nhưng mà có một cái mình không dối được, tức là mình không dối được mình. Mà ở đây nói rằng không lừa dối thế gian mà không lừa dối cả chính mình, bởi vì tâm tư mình đã hoàn toàn giữ được sự chân thật và trong sạch. Cho nên Đức Phật nói rằng người ấy đối với sự nói dối tâm đã tịnh trừ, cho nên đó là pháp thứ tư mà bạch y thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. Cái điều này phải nói rằng là chỉ có kinh mới nói, cho mình nói mình cũng không có nghĩ ra được, tại vì việc làm này nó rất là khó. Cho nên ở đây là ngoại trừ cái việc mà chúng ta cái phần tiêu cực đó là không bao giờ được nói dối, không bao giờ nói được nghĩa là không nói sự thật rồi, mà chúng ta phải bảo vệ, tôn trọng và kể cả nghĩa là tự tín với chính mình. Cho nên mình hứa cái gì với mình rồi, thậm chí mình hứa với mình rồi, mình nói rằng đó là lỡ lần này bữa nay mình giận ai đó ha, mình phiền não ai đó, mình giận mình nói một lời rồi, bây giờ mình nói với tự mình nói rằng đó là thôi từ đây sắp tới nha, chỉ lỡ một lần nha, hôm nay tôi nói câu này nặng lời là sao tôi không nói nữa. Nhưng mà mình phải có chữ tín với chính mình, một lần thì cả đời mình không có bao giờ nữa là làm lại nữa, thì lúc đó chúng ta mới có thể giữ được một cách hoàn hảo. Chứ còn nữa là mình nói là thậm chí là sám hối đêm nào mình thấy không, rầm nào cũng lên sám hối ngon lành, đọc nghĩa là ro ro trăng lại tới chổng khu đổ mồ hôi, nhưng mà rồi qua hôm sau cũng y như cũ, cấu khỉ hoàng cấu khỉ à. Thì tại sao vậy? Tại vì chúng ta là khi mà chúng ta làm một cái việc gì lâu ngày mà chúng ta không có một đủ một cái tịnh tính á, thì chúng ta nó trở thành giống như bắt cá mà nó tuột vậy, bắt chỗ này nó tuột chỗ kia, bắt kia nó tuột chỗ nọ, và chính cả bản thân chúng ta cũng không có giữ được cái tự tính cho chính mình nữa. Cái ngày xưa các vị biết là khi mà cái người nổi tiếng á, Mạnh Tử á, mà được nghĩa là cái bằng và nghĩa là ngài cái bằng Tăng Xâm á, đó là tăng tử của ngày xưa đó, được nghĩa là một cái vị thầy dạy nổi tiếng là Khổng Tử. Nhưng mà có lần mà đi nói dối, hoặc là có lần mà cái bằng nói mà mẹ không vừa ý, các vị biết là cái bằng làm gì? Bốc than á, dập than á, bỏ trên cái tay của mình, hứa với mẹ rằng đó là từ đây về sau nghĩa là không có nói dối, không có làm điều đó nữa. Nghĩa là để cho than nó cháy lủng một cái lỗ trên tay, để rằng nghĩa là mỗi lần nữa là nói dối một cái lần gì mà nói không chính xác với mẹ nữa, nhìn thấy cái vết cháy trên tay để nhớ rằng cái lời nói này không bao giờ được làm nữa. Bây giờ khi nào mà chúng ta có một cái khả năng gì, có một cái sức mạnh của tâm lý, nghĩa là lỡ mình nói dối hoặc lỡ mình làm gì sai trái rồi, mình tự hứa với mình rồi đó, mà mình vẫn không có giữ được á, thì coi như là mình phải có một cái biện pháp để kiểm soát, hay biện pháp để gì, để trừng phạt mình, thì lúc đó chúng ta mới có khả năng giữ được hoàn hảo. Thầy nói bây giờ để cho đỡ tốn cơm đỡ tốn gạo á, thì bây giờ các Phật tử cứ thử tập cái bài mà thầy muốn nói. Nếu từ đây về sau á, mà mình nói rằng mình còn nghe cái thị phi và nói thị phi một lần nữa thì mình sẽ không ăn một ngày, mà quyết tâm mà giữ được vậy đó thì nhà mình đỡ tốn gạo dữ lắm, đỡ tốn lắm, đỡ tốn đồ ăn nữa. Đó, bây giờ cứ Phật tử nào mà muốn tu và cho ngon lành, giống như lần trước thầy nói có hai cái không, có hai cái bài trước chúng ta nói về cái bài nhận lỗi, thì chúng ta đã nói hai vấn đề. Thứ nhất là cái bằng tự ti kỳ quá, tức là tự thấy được lỗi mình, và thứ hai nữa là cái bằng nghĩa là bất thiết hai nhân phi, tức là không có nói lỗi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu nữa là nói không là nó dễ quá, cái bằng tự biết lỗi mình rồi không nói lỗi người, nói thì nó dễ, thực tập nó dễ, nhưng bây giờ muốn làm sao để khẳng định như Đức Phật nói rằng trong cái phần nói dối này mà mình nữa là cái phần không dối mọi người mà không dối mình nữa, mình phải có một cái quyết định. Nói rằng nếu từ đây về sau mà tôi nói cái lỗi người hoặc nói chuyện người đó là tôi không ăn một ngày, thì các vị biết rằng nhà mình nó đỡ hao gạo lắm, đỡ hao đồ ăn. Thử làm chừng nửa tháng á, nhịn đói chừng nửa tháng nó quản hồn á. Là bữa sau mà nhịn đói nửa tháng rồi, là nếu mà nửa tháng mình nói chuyện lỗi người ta thì nửa tháng đó mình không ăn thì trời ơi. Thứ nhất là gì? Đó là không bị mập nè, không bị đường mỡ nè, mà đỡ tốn gạo nữa, mà không bị thị phi nữa. Bây giờ các vị nghĩa là nếu người nào mà phát tâm, mà người nào mà tốt mà muốn làm đó, thì thầy nghĩa là cho đăng ký ghi tên đàng hoàng. Ghi tên là cái bằng cái giới này giữ thử coi thôi, tức là từ đây về sau nghĩa là không có, nghĩa là nghe thị phi mà không nói thị phi, mỗi lần nghe thị phi mà nói thị phi là một ngày đó không ăn. À, mà nghĩa là không được nói dối mình, tức là đã quyết định một lời rồi là cái bằng cỡ nào cũng không ăn hết trơn. Mà người nào đạt được tịnh tính, người nào đạt được trong sạch hoàn hảo vậy thì Đức Phật nói rằng đó là giới thứ tư mà bạch y thánh đệ tử giữ gìn một cách hoàn hảo. Các vị muốn làm không? Muốn không? Muốn xong là anh phải đăng ký ha. Đăng ký đàng hoàng, đó là đăng ký đàng hoàng cho mình thực tập không. Cái gì mình có thực tập mình thấy hấp dẫn lắm à. Hay lắm chứ không có sao cả. Các vị cứ thử đi, tại vì đây là một cách để mình làm mình tự tính ở lòng mình mà. Rồi bây giờ thì nói bây giờ cái cách thứ năm là các vị nói là không uống rượu. Đức Phật nói rằng đó là bạch y thánh đệ tử xa lìa rượu, bỏ rượu, người ấy đối với việc uống rượu tâm đã tịnh trừ. Đây là pháp thứ năm mà bạch y thánh đệ tử phải gìn giữ. Cái này nó ngắn thôi nhưng mà các vị biết là rất là quan trọng. Cái chữ rượu nó còn nghĩa là những cái chất sai, không có làm những cái chất sai, tức là không có bị mê đắm. Tâm đã được tịnh trừ, tức là tâm không còn bị sai xưa, không bị mê đắm. Các vị nghe một câu chuyện về để các vị biết rằng làm thế nào để giữ cái giới này. Thì cái thời của Đức Phật á, cái thời Đức Phật còn tại thế, các vị biết là một bữa nọ Đức Phật đang ngồi thiền ở trong chúng tăng đông vậy đó, thì cửa tịnh xá vậy đó, thì bây giờ có một ông say rượu. Ông bị say rượu, ông xỉn rồi, ông vô, ông đập cửa Đức Phật, ông nói rằng: "Ông Phật dậy đi." Phật đang ngồi thiền hỏi: "Làm gì mà kêu như vậy?" Nói rằng nó là sao mà ông ngồi đổ, ông muốn làm Phật của mình, tôi cũng muốn làm Phật nè. Bây giờ tôi muốn làm Phật được không? Đức Phật nói: "Được, muốn làm Phật thì cho làm Phật." Xong rồi cái là kêu nữa là mười mấy vị tỳ kheo là bây giờ cái là ổng đang nữa là nói xong rồi là ổng xỉn, ổng ngã là ổng ngủ rồi, cái cạo đầu ổng. Tưới nước lên, cạo đầu ổng xong rồi cho ổng mặc áo vàng. Ảnh ngủ một giấc cho anh khiêng anh vô phòng đàng hoàng. Anh ngủ một giấc sáng mai anh tỉnh táo dậy anh dòm thấy: "Ủa sao mà vậy, sao giờ ở đầu nghe lạnh ngắt vậy nè?" Dòm xung quanh nữa là thấy mấy thầy đồ vàng không, tôi đang ở đâu vậy nè? Nó anh ở chùa chứ đâu? Tôi ở chùa sao mà thấy xung quanh người ta tu không, sao tôi cũng mặc đồ vàng? Em nói là nghĩa là ông cũng tu mà. Nó không, nó không muốn tu. Cho nên bắt đầu cái là xách đồ cái là bỏ chạy. Cái mấy vị tỳ kheo kia thấy vậy rượt theo, nó rằng sao mà ông tu bỏ chạy rượt theo bắt ổng. Thì là có nhiều người khi mà nhưng mà ông chạy nhanh quá nên ông chạy tuột lút. Cái nhiều vị mới vô mới bạch lên Đức Phật, mới bạch đi rằng: "Bạch Thế Tôn, tại sao một cái người mà đã say rượu mà họ không có biết gì chân mà họ muốn tu mà ngài lại đi cạo đầu mà cho họ tu?" Hỏi Đức Phật vậy đó. Hỏi tại sao một cái người họ đã là say rượu, họ không biết tu mà họ không muốn tu, mà tại sao mà ngài lại dạy mà cạo đầu họ mà để cho họ tu, bây giờ họ bỏ họ chạy về rồi. Thì các vị biết Đức Phật nói là sao? Đức Phật nói rằng là thật ra là người đó mới là mà là đáng để họ tu. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là ngay cả lúc sai mà họ còn muốn làm Phật chứ mà. Nghĩa là lúc ổng sai mà ổng còn muốn được làm Phật chứ mà. Huống hồ gì các vị biết rằng ổng sai rồi một lát ổng tỉnh. Ổng chỉ sai một lát thôi mà ổng còn muốn làm Phật. Huống hồ gì ở thế gian này có biết bao nhiêu người đang tỉnh mà còn không thèm làm Phật chứ mà. Ở thế gian này cả hàng triệu người đang tỉnh mà còn không thèm làm Phật chứ mà. Tại sao một cái người đã sai rồi mà ổng muốn làm, đã sai mà còn biết muốn làm Phật thì tại sao không cho họ làm Phật? Thấy không? Huống hồ gì mình đó là nói rằng đó là những người gọi là đang tỉnh đây nè, đang tỉnh táo đàng hoàng mà không chịu làm Phật, không chịu tu. Cho nên so ra với người sai mà hồi hôm đó thì người sai vẫn còn tốt hơn những người đang tỉnh. Những người đang tỉnh cả cuộc đời mà chưa bao giờ chịu tu. Và kể cả rõ ràng là có người đang tỉnh cả cuộc đời chưa bao giờ nói rằng mình sai cả, không uống rượu, không có sai, nhưng mà chưa bao giờ biết đạo và chưa bao giờ muốn tu và chưa bao giờ muốn làm Phật cả. Cho nên cái câu chuyện nó rất là quan trọng để chúng ta suy nghĩ. Cho nên khi mà chúng ta nói việc mà sai đó thì chúng ta phải tìm hiểu rằng có nhiều khi chúng ta không uống rượu, nhưng mà có những người đang tỉnh nhưng mà sai chuyện khác, sai trong tâm hồn, sai tài, sai sắc, sai lợi, sai danh, sai đến mức độ mà quên hết mọi cả cái bằng nhân cách, sai luôn quên cả đời sống tâm linh của mình. Và thậm chí có người nói là sai mê tiền bạc, sai mê nữa là cái bằng nữa là cờ bạc, thậm chí là bỏ luôn cả vợ con, bỏ luôn cả gia đình sự nghiệp mà chết còn không sợ nữa. Người đó mới là đáng sợ, người đó mới đáng là nó ghê gớm. Chứ còn cái ông mà ông sai rồi, ông sai rồi mà trong lúc ông sai mà ông còn muốn đòi làm Phật thì tại sao mà không cạo đầu trong làm Phật? Cho nên có nhiều người nói là tại sao mà người đó là mình lại cho họ xuất gia, tại sao người đó mà tu được? Thiệt ra mà cái gì mà chuyện mà họ xuất gia mà họ muốn tu được là một vấn đề rất là lớn rồi. Còn ngay cả những người nói là mình nghĩ rằng mình là người bình thường, mình nghĩ là người tốt mà mình còn chưa bao giờ muốn tu và chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện tu đối với mình, thì so ra những người sai vẫn còn tốt hơn nhiều nữa. Câu chuyện đó, câu chuyện rất là quan trọng để chúng ta suy nghĩ. Cho nên có lúc mà chúng ta thấy rằng chúng ta đang tỉnh bên ngoài, nhưng bên trong chúng ta sai, sai nhiều thứ lắm. Sai sắc, sai tài, sai danh, sai lợi. Sai nữa là quên hết cả cuộc đời, và thậm chí là chết mình còn không hay nữa. Và điều đó Đức Phật nói rằng điều đó là cái người tu hành phải đáng sợ lắm. Cho nên Ngài mới nói rằng là so ra với ông hồi hôm mà ông sai, ông không biết mà ông vô ông đòi rằng tại sao mà có mình ông làm Phật đâu, ông không cho tôi làm Phật chứ. Nói Đức Phật nó cho chứ, muốn làm Phật nó cho làm Phật, đè xuống cạo đầu mặc y đàng hoàng. Nhưng mà sáng hôm sau nó thôi giờ tỉnh rồi, không muốn làm Phật nữa, muốn làm Phật đi về. Thì các thầy thì nói tại sao là cái phần ổng đã không có biết gì trơn, ổng sai mà Ngài còn cho ổng tu. Đức Phật nói rằng là ổng sai mà ổng còn muốn làm Phật chứ mà. Còn huống hồi những người tỉnh mà chưa bao giờ muốn làm Phật cả, tỉnh mà chưa bao giờ muốn tu cả. Thì bởi vậy Thầy nói các vị biết không, ở chùa bây giờ đó, chùa có một con chó của chú Hội cho mượn, chó bự rồi, rồi nó ăn cái gì cũng được. Rồi bây giờ nghĩa là nói để mai mốt chú Hội nhiều khi muốn lấy con chó về thì có con chó nữa cho bằng đêm nó đi coi chùa, để tới lui cho có người. Thế nhiều Phật tử nói chó đó Thầy đã tập cho nó ăn chay, cho nó ăn chay đi sẽ cho nó tu mới được. Trời ơi, con chó nó muốn tu trong khi người ta thì không chịu tu, nó khổ vậy đó. Con chó là cái con thú, con chó là nó là cái bằng bản chất nó là con ăn thịt sống, bây giờ không cho nó ăn thịt sống rồi, cho nó ăn đồ khô đã thấy khổ sở rồi, mà mình nói rằng phải cho nó ăn cơm không mới được, phải bắt nó tu mới được. Mà bắt con chó tu nhưng mà người ta lại không, không tu nó khổ vậy đó, nó tội nghiệp ghê lắm. Bởi vì Thầy ngồi thì suy nghĩ hoài thì nó con người ta sao nó khó khăn ghê vậy đó. Con chó thì mới có 2 tuần lễ à, mấy tháng tuổi à, tới cái chuyện gì nó cũng không biết, hành vi ác cũng không biết, suy nghĩ ác cũng không biết. Còn con người biết luôn cả hành vi ác, biết cả suy nghĩ ác, và con người không bao giờ tự chế mình mà lại muốn chế cho một cái kẻ khác. Đây là điều mà chúng ta suy nghĩ lại rất là lớn, đây là một đề tài rất là lớn để mình suy nghĩ. Cho nên nhiều khi mình muốn cho con chó ăn chay, nhưng mà nói trời ơi, làm gì làm chứ, một tháng ăn có 2 ngày mà nó sót ruột chịu không nổi. Mà trong khi đó chúng ta là có luôn cả gì, có cả tư duy, có cả hành vi, chúng ta biết được cái gì là tội lỗi và biết là nhân quả, chúng ta vượt hơn con chó nhiều, và chúng ta có khả năng thành tựu sự nghiệp kể cả thánh quả. Nhưng mà tại sao chúng ta không đạt được? Nên chúng ta không tự chế được chính mình. Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói rằng này Xá Lợi Phất, thế nào là bạch y thánh đệ tử đạt được 4 tăng thượng tâm. 4 tăng thượng tâm tức là cái phần nữa là này là Đức Phật muốn nói rằng sau khi chúng ta đã giữ được 5 giới một cách hoàn hảo rồi đó, thì người bạch y thánh đệ tử sẽ nói là đối với hiện pháp lạc trú dễ dàng không phải khó. Đó là bạch y thánh đệ tử phải nghĩ nhớ 4 gì. Một là nghĩ nhớ về Phật, tức là Như Lai vô thượng sĩ điều ngự triện phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là 10 hiệu đó. Nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nhớ giới, gọi là đạt được 4 tăng thượng tâm. Nghĩa là lúc nào mà trong lòng các Phật tử cũng thường có Phật ở trong lòng, và lúc nào cũng có pháp ở trong lòng, lúc nào cũng có tăng ở trong lòng, và lúc nào cũng có giới trong lòng, gọi là lúc nào cũng nghĩ và nhớ 4 cái thiện pháp đó. Và như vậy người đó sẽ đạt được 4 cái điều gọi là 4 tăng thượng tâm. Điều đó không có khó, Đức Phật nó đâu có khó gì. Cho nên nếu mà lúc nào các Phật tử ngồi mà mình niệm Phật là mình biết là mình đang nhớ đến Phật. Hãy nghĩ đến Phật thì không nghĩ ma, hãy nhớ, hãy niệm Phật nhiều thì không niệm ma nhiều. Mà hãy học pháp, nhớ đến pháp thì không nhớ đến tà pháp, không nhớ đến chuyện bậy bạ. Hãy nhớ đến tăng thì nhớ đến niệm thanh tịnh hòa hiệp, không nhớ đến vấn đề đó là tranh giành nhỏ nhen ích kỷ. Nhớ đến giới tức là nhớ gì, an toàn tốt đẹp thanh lương. Cứ vậy mà Đức Phật nói rằng trong 4 điều này mà người đó nghĩa là giữ một cách nghĩa là thanh tịnh, cho nên người đó ái dục hoặc là ác dục liền được tiêu diệt, trong tâm có những điều bất thiện nhớp nhơ sầu khổ lo âu cũng được tiêu diệt. Trên lý do gì mình sầu khổ lo âu? Là trong tâm mình vắng gì? Vắng Phật, vắng pháp, vắng tăng và vắng giới. Nói một cách khác có nghĩa là trong lòng của mình những cái gì mà nó hiện ra nhiều thì mình khổ điều đấy. Cho nên các vị biết là ở thế gian này chuyện gì cũng có xảy ra. Đến nỗi là ngày hôm qua có một Phật tử ở bên Mỹ mà gọi điện thoại nói thầy nghe cái gì, đó là người ta kể cái chuyện người ta khổ không á. Mà các vị biết là riêng cái việc mà kêu bằng là bị chồng bỏ mà ghen mà dám rượt xe trên freeway, mà cái gì biết không, có bầu sắp đẻ rồi mà vượt, nghĩa là vượt 13 cái đèn đỏ lật xe không sợ chết. Rồi bây giờ rồi tưởng sao, suy nghĩ rồi cuối cùng nữa là cái bằng rượt rồi cuối cùng chồng cũng bỏ rồi bây giờ nữa là cái đứa con đó rồi cũng chết. À, rồi bây giờ khổ đau đủ thứ, nó sao mà mình ngu dữ vậy, nó hồi đó rượt rồi nữa là rượt tới chết không sợ, đèn đỏ mà cũng dám vượt luôn, cũng như âm bơ lăng vậy đó, chạy vậy đó. Đến nỗi cuối cùng là lật xe 4-5 vòng luôn, mà bụng thì mang dạ chữa rồi mà còn như vậy á. Tại vì nữa là thấy chồng của mình nữa là đi với bồ nhí chịu không nổi, mà nữa là nội các người biết là nội mà trễ không á, là cho bằng tới một tiếng đồng hồ nữa là tâm sự là chim biển mà mới qua chút xíu rồi. Mà nếu mà phải nghe nữa đó, phải nói là nghe khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ á mới hết có phân nửa cuộc đời. Cho nên nữa là nếu mà trong lòng mình suốt ngày có những cái phiền não như vậy rồi là các vị muốn đốt cháy tâm tư của mình, không có còn không kiểm soát được cả. Lúc mình làm, lúc mình lái, lúc mình ăn, lúc mình bất cứ chuyện gì thì nó khổ đau, không thấy gì lạc trú cả. Nhưng mà rồi tất cả mọi cái bây giờ biến mất hết. Cho nên bây giờ chồng cũng mất rồi, con 10 mấy tuổi rồi cũng chết. Rồi như vậy không phải chết một đứa, chết 2-3 đứa, rồi tài sản bao nhiêu cũng tiêu hoại cả. Rồi lúc đó bây giờ khổ đau mới bắt đầu học đạo với suy nghĩ rồi, tại sao là mình ngu như vậy. Rồi bây giờ bởi vậy thầy nói là nghe điện thoại không, thầy nghe riết rồi các vị biết không, nắm cái điện thoại riết mỏi tay thôi, bấm cho nó tự nói mình nằm nghe chuyện cuộc đời để làm gì, để biết được rằng rõ ràng rằng những gì của Đức Phật nói không phải thế gian này không có xảy ra, cái gì cũng có thể có xảy ra cả. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong bài kinh này Đức Phật ngài kết thúc với là nếu người nào mà trọn đời trong đời này bạch y thánh đệ tử có thể giữ được 5 giới một cách hoàn hảo, có thể lúc nào cũng có 4 được tăng thượng tâm, tức là nghĩ nhớ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng và đến giới một cách thanh tịnh, thì sẽ diệt trừ các sự ái dục, các sự nhớp nhơ và trở thành thiện tâm tốt đẹp. Người đó có thể đạt được thánh quả, nghĩa là đi vào con đường của nhập lưu trong đời này. Rất là rõ ràng. Và như vậy Đức Phật cũng có thể cho chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu thánh đệ tử, bạch y thánh đệ tử này nhớ nghĩ Pháp của thế gian đó, và nghĩ tất cả các Pháp, nghĩa là chắc chắn đưa đến cứu cánh, thì người đó có thể đạt được an tịnh và thành tựu cái quả hay là cái Pháp mà Đức Phật cũng nói là gì? Là Tu Đà Quần. Là trong đời này các Phật tử vẫn có thể thành gì? Thành tựu được thánh quả. Bây giờ các Phật tử đói bụng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tóm lại cái phần ở đây. Tức là tóm lại trong cái phần này là trong bài kinh này Đức Phật có nói một bài kệ nữa, nhưng mà lần sau chúng ta sẽ lặp lại bài kệ Đức Phật. Bữa nay chúng ta tóm lại một ý rằng là dù bất cứ ở vai trò vị trí nào mà một cái người tu hành, dù là Phật tử xuất gia hoặc Phật tử tại gia, giữ giới một cách trong sạch hay gọi là 5 giới một cách hoàn hảo, thì người đó trong đời này vẫn đạt được cái thánh quả đầu tiên gọi là Tu Đà Quần hay gọi là nhập lưu. Và thầy mong rằng tất cả các Phật tử có mặt ở đây hãy thực hiện, nếu không được 5 điều, giữ 1 điều. Mà 1 điều mà được hoàn hảo rồi thì các Phật tử từ bước, cuối cùng chúng ta cũng có thể tin chắc rằng những gì Đức Phật nói chúng ta có thể làm được. Và chúng ta có thể tu tập đạt được một cái thời gian, một cái nữa là kết quả. Nếu mà các Phật tử nữa là không có thể nữa là làm hết trong đời này, thì có thể đời tới thì các Phật tử cũng có thể hoàn thành được sự nghiệp bằng cách là gì? Bằng cách là chúng ta đã gì? Đã gieo trồng cái nhân quả đầy đủ trong đời này. Tức là chúng ta đã nghĩa là coi như là cái bằng trồng được một hạt giống rất là căn bản đời này, thì đời sau chúng ta tiếp tục chắc chắn chúng ta thành tựu. Chúng ta có tới 2-3 bài thơ, có nhiều bài thơ rất là hay để ở đây, nhưng mà đều kỳ sao đọc cho các Phật tử nghe. Có nhiều bài thơ hay, rất là hay, và thầy tin rằng những bài thơ này có liên hệ đến cái phần tu tập các Phật tử và lần sau các Phật tử được nghe. Còn kỳ này bây giờ để dành lại, bởi vì cái việc mà cái thời gian đổi các Phật tử đi trễ, thành ra rồi cái thời gian giảng cũng trễ đi, thành ra chúng ta không muốn kéo dài, và có một vài cái thông báo chúng ta thông báo sau buổi giảng nữa, thành ra chúng ta dừng lại đây. Bây giờ mời các Phật tử chúng ta hồi hướng.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phận đạo vô thượng thế nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cảm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.